Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục. Vẫn còn là ở trong chương thứ hai, phương pháp tu học, ở cái mục nói rõ phương pháp niệm Phật. Hôm nay chúng ta học đến buổi thứ bảy. Hòa Thượng Tịnh Không nói, cái nguyên tắc của tu học pháp môn tịnh độ là phải phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng, ý nghĩa này chính là gì? Chính là một phương hướng, một tâm. Hòa Thượng nói, cái gì là tâm Bồ Đề? Hòa Thượng nói, ngoài chính mình có cái tâm tuyệt đối cầu vãng sanh tịnh độ ra, vẫn là phải mỗi niệm dùng tất cả những phương tiện khéo léo nhất đem cái pháp môn niệm Phật này giới thiệu cho chúng sanh. Hãy không vậy, chúng ta nói chúng ta hàng ngày cầu sanh tịnh độ, ta tưởng rằng ta suốt ngày ta ngồi đó ta niệm Phật là ta một lòng chuyên niệm sao? Ngoài cái việc mà chúng ta một lòng hết dạ chỉ hướng đến Tây Phương Cực Lạc ra, là phải dùng ta đem cái tâm là làm lợi cho chúng sanh, đem Phật pháp, đem chuẩn mực của thánh hiền, đem pháp môn niệm Phật cực lực giới thiệu đến cho người. Đâu chỉ là ở chúng ta đi rao giảng, mà phải chính mình. Hòa Thượng nói, cửa roai nhũng mần chiên chiên. Cửa roai là đặc cách, giọng mạnh tinh tấn một cách đặc, gọi là đặc cách. Chứ không phải là giọng mạnh thường nữa kìa. Giọng mạnh một cách đặc cách mà còn chưa có, chưa làm cảm động chúng sanh. Chứ đi để, chỉ tối ngày chỉ đi nói, nói một cách gọi là hàm hồ mà người ta tin được à? Như chúng ta đã thấy, chúng ta đã học qua 1200 chuyên đề. Mọi người thấy, có nhiều lần mọi người nói, nghe đấy tôi nói, 400, 500 mà chết thì đúng là nhục. Khoảng thời gian đầu mà nếu như mới có vài chục chuyên đề mà bỏ cuộc thì còn càng nhục hơn. À. Mọi người nghe, lúc mà tôi, chúng ta cùng học đến ngoài 700 chuyên đề rồi, tôi nói lúc này mà chết á, thì người ta sẽ cảm thấy mình không còn làm liếu làm láo nữa. Đã hơn phân nửa rồi, không còn làm liếu làm láo. À. Rồi mọi người thấy, 1200 chuyên đề không trễ một phút nào, có nghĩa là 1200 ngày. Mà mọi người thấy, trong 1200 ngày đó, tôi đã làm gì? Buôn ba khắp miền Nam Bắc, nhưng mà không trễ một phút nào. Mọi người chỉ ngồi nghe thôi, chứ còn tôi phải chuẩn bị từ trước 4 giờ, nghĩa là chậm nhất là phải 4 giờ và phải 3 giờ 40 phút thì tôi đã chuẩn bị rồi. À, sáng sớm tôi mở Zoom là có người cũng có hôm cũng mở trước, mà tưởng chừng như là đã dậy trước tôi đâu. Nhưng nguyên tắc của tôi là 4 giờ mới mở Zoom. Mở Zoom rồi bắt đầu mới đọc bài. Còn trước giờ đó là tất cả những thư từ, những email tôi phải trả lời, gửi bài học, người ta xin bài học, xin giáo trình học thì tôi đã gửi. Rõ ràng như vậy thì có thể được gọi là cửa qua giọng mạnh giọng mộng xin xin chưa. Cũng chưa được gọi là giọng mạnh tinh tấn một cách đặc biệt đâu. À. Cho nên chỗ này Hòa Thượng nói, ngoài cái việc mà bạn hết lòng hết dạ cầu sanh tịnh độ ra, vẫn phải dùng cái tâm gọi là phương tiện khéo léo nhất để đem cái pháp môn niệm Phật giới thiệu cho người. Phải đem cái chuẩn mực của Thánh Hiền giới thiệu đến cho người. Mà giới thiệu bằng cách nào? Giới thiệu bằng cách là chính mình phải làm ra cái điển phạm. Có người hỏi Hòa Thượng rằng, Hòa Thượng ơi, sao Hòa Thượng, pháp viên của Hòa Thượng thù thắng quá vậy? Nhiều người mời thỉnh Hòa Thượng, nhiều người nghe Hòa Thượng quá vậy.
Thật ra mà nói, chúng ta thấy người hỏi một cách rồi là hời hợt, chẳng có một cái tâm quán sát. Cũng giống như ngày xưa người ta nói, cái ông đó được cư sĩ trần tục mà đi gọi bằng thầy là gì, là sao? Tôi mới nói rằng, mỗi khi người ta gọi tôi bằng thầy, thì chẳng qua là ông dạy lái xe người ta cũng gọi bằng thầy. Cái ông thầy dạy khiêu vũ người ta cũng gọi bằng thầy. Cái người dạy đánh đàn người ta cũng gọi bằng thầy. Nhưng chữ thầy ở tôi là tôi phải dùng cả cuộc đời để mà trả giá cho nó. Dùng cả một cuộc đời để làm nên cái chữ thầy. Chứ không phải là nghiễm nhiên là thầy. Cái việc mà nghiễm nhiên là thầy đó thì nhiều lắm. Một thầy dạy đàn cũng gọi bằng thầy. Dạy để mình làm kỹ thuật cũng gọi là thầy. Ngày xưa ba tôi là công nhân đánh sắp chữ. Ba vợ, ba là công nhân sắp chữ thôi. Ngày xưa sắp chừng từ từng con chữ bằng gan bằng đồng vậy đó. Mà ông đi làm 30 năm về cái công nhân, về việc đó. Ông dạy cho rất nhiều người. Mà những học trò chính tôi thấy, chính tôi gặp luôn. Lâu lâu họ cũng đến thăm ông, mua quà cáp. Còn những người có đi nước ngoài thì họ gửi tiền về cho ông. Chỉ là người thầy dạy sắp chữ thôi nha. Mà tại sao người ta dạy, người thầy dạy sắp chữ mà có ân tình như vậy? Chắc hẳn là ông sẽ dụng tâm rất là lớn. Dạy một cách rất là tận tình, tận tâm, tận lực. Cho nên là không phải một người đâu, nhiều người đấy. Đều Tết đều mua quà đích thân đến nhà. Còn có người có lúc nghe má nói, ba hôm nay có tiền. Nó có tiền đâu vậy? Học trò gửi. Học trò Minh, học trò ngày xưa ba dạy học đó, gửi về cho ba. Lúc đó mình cũng nói, ủa, sao dạy sắp chữ thôi mà sao người, sao mà lại có được ân tình lớn như vậy? Thật ra bây giờ mới hiểu, khi người ta làm một cái, người ta làm thầy dạy một cái phương diện nào đó, đều là người ta rất dụng tâm. Thật ra thì chỉ biết sắp chữ, cho nên chỉ dạy người ta sắp chữ, chứ có biết gì khác đâu. Nhưng mà đặc biệt là ông dạy người ta làm, người ta sắp chữ, không hề có đòi hỏi tiền thù lao. Trong khi ông hàng ngày ông đi làm đó, là ông phải xách cái ở miền Nam gọi là cà mền đó, cái xách cơm đó theo. Ông ăn chay rất lâu mà. Lúc mà tôi biết thì ông đã ăn chay rồi. Xách cơm chay theo. Một con người sống rất là chân thành mà vô cùng là giản dị. Mà tình người thì sao? Tình người thì gần như có bao nhiêu cho bấy nhiêu, trả giấu, trả dành lại. Gọi là tận nhân tình. Đi đám giỗ, đi đám cưới là có tiền là đi rất là hậu. Thí dụ như người ta đi đám tang, người ta đi 100 thì ba phải đi 200, không có tiền nhưng mà dành hết. Cái lúc ba còn sống, mấy dì người nào cũng muốn nuôi ba. Lúc ba già yếu rồi nó thôi về đây ở với chị đi, nghĩa là những người già với nhau mà nó lúc nào cũng muốn cưu mang ông. Mình thấy đúng là có người sống ở đời phải tận cái nhân tình nên như vậy đấy. Đấy cũng chính là gì? Chính là một ngày ông năm thời kinh. Sáng sớm công phu tụng kinh Lăng Nghiêm đàng hoàng nha. Tới 10 giờ cúng ngọ, dọn cơm lên cúng ngọ. Chiều là công phu thí thực. Tối tụng kinh A Di Đà. Rồi niệm Phật cầu vãng sanh. Mấy mươi năm như một ngày. Lúc đó tôi lúc về già thì tôi là người chu cấp cho ông mà. Thì đó cũng là một cái tấm gương. Dùng cái thiện xảo phương tiện tốt nhất để đem cái pháp môn niệm Phật giới thiệu cho người. Đấy. Lúc ông chết ông mơ mơ mà ông mê mê chứ mà ba niệm Phật đi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm hồi một hồi mê mê mình nhắc ba niệm Phật bà. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm một hồi mê, ba niệm Phật đi, niệm Phật, A Di Đà Phật. Ông bị ung thư, ông bị tiểu đường, mà đặc biệt là tất cả những cái lỡ lối, lỡ loét trên người, đó. Thời gian lúc ông sắp chết nó lành lặn hết luôn, không có cái lỡ loét gì hết. Vì mình thấy rõ ràng là cái người mà gọi là ngày ngày sống trong cuộc đời dụng tâm chân thành với người, dụng tâm chân thật tu hành để làm ra biểu pháp. Nhớ cái chỗ thôi, bởi vì mọi người phải nghe cái chỗ này nha. Chân thật dụng tâm tu hành để làm ra biểu pháp. Chứ không phải ngày ngày làm các cái biểu pháp, mà làm một cách suông, mà chân thật dụng tâm tu hành để làm các biểu pháp. Không có tiền, nhưng mà đi đâu cũng cho người ta tiền. Đi đâu cũng cho quà. 34 kỳ, 35 kỳ Phật thất. Ba không thiếu một kỳ nào. Đi lên đi Phật thất, tham dự Phật thất. Không thiếu một kỳ nào. Mà mỗi lần đi Phật thất thì ba gọi điện nói cho ba tiền đi Phật thất. Lúc đó thì mình cũng khó khăn. Nhưng mà luôn luôn khích lệ ông là ba cứ đi Phật thất. Chừng nào ba đi ba nhắc con. À. Nhưng mà hỏi, ủa sao mà chi mà xin chi mà vậy? Nói thì mỗi lần đi phải cúng. À, phải cúng. Chứ không thể ăn không. Ông mỗi lần ông đi ở đi ông đều cúng. Không nhiều, 50 hay là 100 vậy tôi quên. 50. À. Thì mình thấy đấy. Không hề gọi là không hề sơ xuất. Đến với người thì luôn luôn là tặng quà. Mà luôn luôn là đi thăm hỏi. Cái việc mà đi thăm hỏi đó thì gần như là bà con thân tộc đều vô cùng cảm động. À. Đấy, một người niệm Phật, một người ở chùa ăn chay. Đấy. Đến với người ta thì cũng thăm người ta cũng chỉ ăn chay thôi chứ đâu có gà qué gì đâu. À. Cơm rau đậu vậy thôi. Cho nên người ta cũng thích. Chứ còn mà đi đến mà ăn nhậu tiếp đón bằng tiệc tùng thì chắc đến người ta nhiều lần người ta cũng không thích. Thật sự đây cũng là mình vậy. Phải là người phát tâm mới được đấy. À. Một người mà khi ra đi mà tất cả những người thân tộc đều nhắc hết. Tôi nhớ gì hay là cả đời. Sống không có gia đình nhưng mà tận lực. Bao nhiêu dỗ ông bà là cúng hết, cúng nghiêm túc. Dĩ nhiên là cúng chay, không có cúng mặn. Mà rất là thương bà. Thậm chí lúc đó tôi về mà dì cũng nói thôi về đây cho miếng đất này nè. Không, con đâu có cần đâu. Kêu cho miếng đất luôn. Vậy thì mình sống như thế nào? Phải cái tâm mình phải hết sức chân thành. Cho nên là cái điểm này mọi người cũng phải xem lại đấy. Xem lại cách dùng tâm hàng ngày của mình. Không dễ gì mà như trên kinh đã dạy chúng ta là phát tâm bồ đề một lòng chuyên niệm. À, đoạn trước ở chương 1 Hòa Thượng cũng nói về vấn đề này. Đến lúc này, đến đoạn này Hòa Thượng cũng lại nhắc lại. À, ngoài cái việc một lòng, tâm ta một lòng một dạ hướng đến Tây Phương Cực Lạc. À, còn phải dùng cái phương tiện khéo léo nhất để đem pháp môn niệm Phật giới thiệu cho người. Đây chính là tâm Bồ Đề. Bởi vì chúng ta biết rõ chỉ có pháp môn này có thể đoạn phiền não ra khỏi tam giới. có thể bất thối thành Phật. Cho nên chúng ta tích cực, phải tích cực đem cái pháp môn giới thiệu cho người, để người có cơ, có gọi là có cơ may một đời, ngay trong một đời có thể ra khỏi được tam giới. Tam giới chứ không phải là ba cõi địa ngục quỷ súc sanh đâu nghe. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thẳng đến cõi phi phi tượng xứ là cõi trời cao nhất. Tuổi thọ của cõi trời đó sống đến 80,000 đại kiếp. Cái tuổi thọ đó thì con số đó thì gọi là con số thiên văn. Tám vạn đại kiếp thì con số 8 đó, phía sau đó không biết bao nhiêu là con số 0 nữa. Nói về để cho mỗi người hình dung. Nhưng rồi có hết không? Có tới không? Thời gian nó có đến không? À, cho nên mà thầy nói dùng cái tâm khéo léo để đem pháp môn tịnh độ giới thiệu cho người thì đây mới là chính ta, và đây mới chính là tâm Bồ Đề. Vì bởi vì chúng ta hiểu rõ chỉ có pháp môn này có thể đoạn phiền não, ra khỏi tam giới, thẳng đến thành Phật. Hòa thượng nói, người tu học tịnh độ, một việc lớn nhất trong đời người chính là cầu sanh tịnh độ. Đem pháp môn này giới thiệu cho người khác. Tự hành và hóa tha. Cái là tự mình hành trì và dạy người, gọi là hóa tha. Hóa là hóa độ, tha là tha nhân, là người khác. Tự độ, tự hành, tự là mình, chính mình. Hành là hành trì, tự hành, hóa tha. Tự mình hành trì tu tập và giúp người tu tập. Hòa thượng nói, ngoài cái việc này ra, bỉa ủ ơ nem, biệt vô nhị niệm, không có niệm nào khác. Nói đến chỗ này thì chúng ta mới gần lần sẽ gần sáng tỏ hơn được cái đoạn hôm qua mà Hòa Thượng nói hôm trước. Đừng tưởng, hàng ngày đừng tưởng, đừng có lầm tưởng cái vọng niệm mà cho rằng là nguyện của nguyện vọng. Hàng ngày mình vọng tưởng, mà mình sống trong vọng tưởng, làm việc trong vọng tưởng, rồi mình tưởng rằng đó là nguyện vọng. Vọng tưởng thì nó mới có phiền não, chứ nguyện vọng thì nó không có phiền não. Mà cái quan trọng là gì? Mình làm mình chính mình phiền não, mà lại làm cho mọi người phiền não nữa. Vậy thì thử hỏi, phước báo còn không có, đừng nói có công đức. Cái chỗ này mọi người phải phản tỉnh đấy. Với hòa thượng nói một câu mà lúc đầu tôi không có, nó thật là không phục. Nhưng mà dần dần rồi mới phục sát đất. Hòa thượng nói hằng ngày bạn không làm phiền lòng người ta là phước cho người ta rồi. Chứ bạn đừng có nói là bạn độ chúng sanh. Bạn đang làm lễ cho chúng sanh. Thật. Lúc đó cũng dịch kinh, cũng đã dịch đĩa, cũng không ít, gọi là không ít ngàn giờ rồi đó. Chứ không phải là ít gì đâu. Mà nghe hòa thượng nói như vậy cảm thấy nó gọi là nó ức ức ở trong lòng, cảm thấy nó ức ức. Nhưng mà dần dần mà thấy ồ, đúng vậy. Hằng ngày không làm phiền lòng chúng sanh là phước cho chúng sanh. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta tu tịnh độ là chúng ta là tự tin rằng mình đã tu tịnh độ. À. Tu tịnh độ thì tất cả những khởi tâm động niệm đối nhân sự thế tiếp và hành động tạo tác của mình phải là tỉnh. À. Phải là tỉnh. Nếu như không tỉnh thì làm sao ngay trong một đời này giải quyết được cái chuyện lớn nhất? À, đó là cái việc vượt thoát được sanh tử. Mọi người thử nghĩ xem, ngày ngày sống trong phiền não, ngày ngày sống trong bức bách, sáu căn hoành hành, sáu trần hoành hành. Sáu căn là mắt tai mũi lưỡi tiếp xúc. Thậm chí là cảm giác như cái người đó đang chơi mình, đang thù hận mình, đang ghét bỏ mình. Đấy. Mới chỉ cảm giác thôi. Vậy thì có tịnh chỗ nào đâu? À, chúng ta thử nghĩ xem, đã có tịnh chỗ nào đâu? Chúng ta thấy tổ sư đại đức, tại sao các ngài đều tìm về cái chốn gọi là tịch tịnh để mà ẩn tu? Các bậc tổ sư đại đức ngày xưa các ngài đều ẩn. À, Phật sự xong rồi thì quay về. Rồi người gần đây nhất mà chúng ta thấy chính là Hòa Thượng. Hòa Thượng bôn ba khắp nơi trên thế giới. À, người ta dành cho ngài rất nhiều ưu đãi. Nhưng mà ngài đều quay về cái chốn thanh tu của ngài. À. Làm gì có chuyện mà người ta dành cho mình chỗ ở đẳng cấp 5 sao ba. Hòa Thượng là người ta đã dành cho ngài chỗ đẳng cấp 5 sao, 6 sao đấy. Mà khi đến giảng Phật pháp xong là đi về đi ngài. Đó là gì? Đó là ngài chính mình hộ pháp cho chính mình. À, không để cái tập khí phiền não mình nó có cơ hội để manh nha. Nếu chúng ta chưa phải là bậc thánh, chúng ta vẫn là một phàm phu bình thường, thì cái cơ hội gọi là cái xác suất mà tập khí xấu của mình ở manh nha đó Nó chỉ ở ngay một ý niệm thôi. Ngay một ý niệm. Thì nó lại là hoàn toàn khác. Cho nên trước đây tôi đã khuyên mọi... Tôi khuyên tôi nhưng tôi cũng khuyên mọi người là gì? Đừng bao giờ cho mình có cơ hội. À, đi gần gái, gọi là thế gian tôi nói, gần gái thì gái nó hại chết. Gần tiền thì tiền nó cũng hại chết. Gần danh thì danh nó hại chết. Thế thôi. Qua thế nói, tài sắc danh thực thì địa ngục ngũ đều căng. Tiền tài danh vọng, à, sắc đẹp, ăn ngủ là căn gốc của địa ngục. Mà không biết giận nhẫn nhơ với nó thì chả chết thôi. Có rất nhiều người lớn tuổi tu hành cũng nhiều năm, cũng có gia đình rồi đấy, chứ không phải không có đâu. Vậy mà cũng cũng có thể làm những chuyện thương thiên bại lý. Cho nên chúng ta thấy người xưa dạy rất là hay. Nam nữ thụ thụ bất thần. Mẹ với con cũng vậy, chứ đừng nói. Con đã đến tuổi trưởng thành là phải có sự cách biệt. Chứ đừng nói là thầy trò. Đấy, chỗ này chúng ta phải hết sức là đặc biệt chú ý đi. Mọi người thấy trong nhiều năm tôi đi đâu? Đấy, nhìn lấy. Suốt quá trình dài mà tôi đi đâu? Chỉ là người nam. Còn có người nữ đi chăng nữa chỉ là tháp tùng. Mà người nam là chủ yếu. Đó là gì? Đừng để cho mình, cái tâm mình nó sân khởi. Không để cho cái tâm mình nó sanh khởi. Cho dù là ý niệm sanh khởi cũng đã là sai rồi, cũng đã là ô nhiễm rồi. Làm sao mà thanh tịnh? Hàng ngày chúng ta cứ quán chiếu cái lớn không à? À, hàng ngày chúng ta chỉ thấy cái lớn không à? Nhưng mà những cái việc đã nhỏ nhỏ như vậy, mình nói chắc họ không sao, không có việc gì ha. Cho nên là mình cứ tưởng rằng ngày ngày mình đang tu tịnh độ, ngày ngày mình niệm Phật là tâm mình đã tịnh rồi. Một người mà tâm thanh tịnh dễ biết lắm. Nơi người họ có một cái sức sống rất là mãnh liệt. À, có một cái mức độ gọi là có cái sức cảm hóa người rất là mạnh mẽ. Dùng cái tâm thanh tịnh mà niệm Phật, vậy thì chúng ta mới làm ra được cái biểu pháp chân thật, giới thiệu cho người được. Giới thiệu ở đây không phải là đi nói bu lu bu la đâu, Mà tự động người ta nhìn vào mình, người ta sinh tâm ngưỡng mộ. Chính Hòa Thượng nói nè, bố thí pháp không phải là ngày ngày đi nói pháp, là bố thí pháp. Hả? Hòa Thượng nói, phải là chân thật làm ra được biểu pháp, để cho người sanh tâm ngưỡng mộ, sanh tâm kính trọng. Từ đó họ sẽ phát tâm để tìm đến học hỏi. Chúng ta thì cứ ơi niệm Phật đi, niệm Phật tốt lắm đó, niệm Phật sẽ được vãng sanh đấy. Mình nói cái cách đó mình nói còn thua cái máy MP3 nói nữa. Cái máy MP3 nói nó không có tâm phân biệt, nó vô thức. À, nhưng mà nó không có tâm phân biệt, nó không có tâm chấp trước. Còn chúng ta nói bằng cái cách gọi là dùng cái tâm phân biệt, cái tâm chấp trước, thậm chí là gì vậy, cái tâm vọng tưởng để mà nói. Nên cái điểm này thì thật sự chúng ta dần dần gọi là có thời gian tu tập, rồi có thời gian để mới nhìn, mới cảm nhận được những cái dụng tâm hàng ngày của chúng ta. Tâm không tịnh vậy thì phát ra là có phải là phát ra có phải là phát tâm bồ đề không? Hay là chỉ phát ra những cái phiền não chấp trước của mình, những cái vọng tưởng của mình? Cái chỗ này chúng ta càng phân tích thì chúng ta mới thấy được rằng chúng ta cần phải cẩn trọng nhiều hơn lắm. Phải cẩn trọng nhiều hơn. Nếu không thì tại chúng ta lại trở thành tội đồ, trở thành là kẻ đại nghịch bất đạo đấy. Tại sao? Làm oan ngủ đi cái hình tướng của người niệm Phật. Ngay đến đây chúng ta thấy có nặng không? Quá xá nặng. Bây giờ mình nói mình học theo, ví dụ mình nói mình học theo thánh hiền, mình học theo lời của bác dạy, mà mình làm không đúng như lời bác, vậy thì mình làm như thế nào? Mình cũng phải là tội đồ không? Nói những chuyện mà rất là gần gũi nhất. Ngày ngày chúng ta đề xướng chân bậc thánh hiền, người ta nhìn vào mình thôi, chứng mực thánh hiền như vậy à? Ngày ngày chúng ta đề xướng Phật, học Phật, mà ta nhìn thôi, Phật tham vậy à? Hả? Phật sân đến như vậy à? Đúng là tội đồ rồi. Ngày ngày là ngày ngày làm ra là tội đồ, mà cứ nghĩ rằng một ngày mình được vãng sanh để làm Phật. Thật ra chúng ta nếu mà không được Hòa Thượng nhắc, có cái câu mà tôi nghe nói là đi suốt. Mọi người có hiểu chữ đi suốt không? À, Nếu mà chúng ta không được hòa thượng nhắc là chúng ta tu hành là đi suốt. Đi suốt, đi thẳng xuống địa ngục chứ đi đâu, và là đi suốt. Đi thẳng xuống địa ngục, không có ghé chạm. Người ta còn có được dừng chân ghé chạm đâu, còn mình là đi suốt. Chỗ này hòa thượng giải thích cái chữ phát tâm bồ đề. Cái dụng tâm của chúng ta ngoài cái việc mà một lòng một dạ hướng đến Tây Phương Cực Lạc ra, là mỗi niệm có ý nào làm việc gì cũng phải nghĩ đến cái chuyện mà phương tiện khéo léo nhất để giúp ích cho chúng sanh. Ngoài việc này á, không có ý niệm nào khác. Bỉa ủ ơ nên biệt vô nhị niệm, vậy là gì, là ai, là không có niệm thứ hai. Ngoài cái việc tự hành, tự mình hành trì, đem cái hành trì để giúp cho hóa tha, rồi việc hóa tha giúp cho cái việc mình hành trì. Mình giúp người, mình tu hành, mình để dùng cái cách tu hành của mình để giúp người, rồi mình giúp người là để bổ trợ cho cái việc tự mình giúp mình. Hai việc này nó tương bổ tương thành với nhau như vậy. Nhưng mà có rất nhiều thì hiểu sai, rất nhiều người hiểu sai. Tự hành nghĩa là tự độ, tự tu, đưa vô dấu cách, chứ không phải dấu phẩy đâu, đưa vô cách, sai hoàn toàn. Trong chữ Hán á, nó có một cái dấu gọi là cái dấu chấm nói, chấm lên như này, là cái việc đó liên tục. Trong tiếng Việt chúng ta là chấm phải, là chấm phải hay là phải. Còn cái này chấm nhỏ mà chấm dịch lên nhỉ, thì cái dấu đó là liên tục. Cho nên chúng ta tự hành hóa tha, tự độ độ ta, tự mình tu hành hành trì, rồi dùng cái cách đó, cái sự thể nghiệm đó mà giúp người. Ta giúp người thì lại cũng chính là giúp ta. Không ngoài không có cái niềm nào, không có cái niệm danh vọng lợi dữ. Đây gọi là phát tâm bồ đề, một lòng chuyên niệm. Và thầy nói người mà hành trì tâm nguyện, nghe cho nó hay cái này, tâm nguyện và hành trì như vậy thì chắc chắn mới có được thành tựu. Hòa thượng nói phiền não vọng tưởng tuy là không thể khắc ý để đi đoạn, nhưng mà tự nhiên cũng nó cũng sẽ giảm ít, giảm dần giảm dần. Hằng ngày mình không có khắc ý mình đi đoạn cái vọng tưởng phiền não, mình có rảnh đâu nữa đâu mà vọng tưởng phiền não. Đó, đâu có thời gian rảnh đâu mà vọng tưởng phiền não. Vậy thì tự nhiên vọng tưởng phiền não nó mất đi. Hòa thượng nói trí tuệ tự nhiên ngày ngày thêm lớn. Vậy thì chúng ta biết tại sao hàng ngày chúng ta không thể sanh được trí tuệ. Phiền não nó che lấp rồi làm sao mà trí tuệ đâu mà sanh. Rõ ràng Hòa thượng đã dạy cho chúng ta, và Tổ sư Đại Đức nhiều đời cũng dạy chúng ta nguyên tắc đối với tịnh độ. Ngoài cái tâm mà chân cầu Phật đạo với quá độ chúng sanh, không có cái tâm nào khác. Có hàng ngày ta làm rất nhiều việc, đó là gì? Đó là từ bi sức phương tiện. Và thật sự chúng ta làm việc với cái tâm mà gọi là từ bi mà sức phương tiện, nó di diệu lắm. Ứng đối tiến thối, Hòa thượng nói rất là thỏa đáng, rất là xứng ý vừa lòng. Còn tại sao hàng ngày chúng ta ứng đối tiến thối không hề xứng ý vừa lòng? Là gì? Đâu phải từ cái tâm từ bi mà xuất phương tiện đâu, từ cái tâm cưỡng cầu, từ cái tâm phan duyên. Rõ ràng nếu đúng như cái quy trình mà chúng ta Hòa thượng dạy chúng ta thì ngày ngày trí tuệ thêm lớn, phiền não vọng tưởng ít đi. Còn nếu mà ngày ngày vọng tưởng phiền não nó vẫn tăng trưởng mà trí tuệ thì đâu không thấy, thì biết là sai rồi. Mà mọi người thử nghĩ xem, nếu như con đường này mà ta cứ dấn thân vào sâu hơn một chút thì sao? Thì vọng tưởng phiền não sẽ càng lớn hơn. Đơn giản dễ hiểu mà. Cho nên ngày trước đây 10 năm khi tôi đi giảng các nơi, tôi khuyên mọi người chút bỏ như chút bỏ cái đống rác gì đấy, làm lại từ đầu. Có khởi đầu tốt thì mới có kết quả tốt. Còn những còn vẫn cứ ương ương dở dở như thế thì rồi nó cũng sẽ ương ương dở dở, mà cả một đời chỉ phiền não. Rồi đến lúc chết cũng chết trong phiền não. Hả? Cho nên chúng ta mới thấy được rằng Hòa thượng nói phải bỏ đi cái thấy của mình, bỏ đi cái cách làm của mình, phải bỏ đi cái cách nói của mình, phải lấy cái cách nói, cách làm, cách nghĩ của Phật Bồ Tát. Đấy. Thì chắc chắn sẽ tốt. Bây giờ chúng ta thử nghĩ thêm, làm gì có vụ mà cái sự khởi đầu là phiền não vọng tưởng, thì kết quả là an vui tự tại. Làm gì có, nó phải khởi đầu từ sự từ an vui tự tại thì kết quả nó mới là tự, nó mới là an vui tự tại cao hơn chứ. Đây rõ ràng phiền não vọng tưởng ít đi thì trí tuệ nó mới thiệp lại. Mà ngày ngày phiền não nó vẫn chồng chất thì trí tuệ nó sẽ càng lúc càng lu mờ. Cho nên chúng ta phải hiểu được người tu tịnh độ bắt đầu chỉ từ chữ tịnh. Nếu không trừ từ chữ tịnh thì gần như chúng ta đã khởi điểm, khởi đầu nó sai rồi. Nói rõ ràng mọi người thấy tôi buông ba khắp nơi, nhưng mà trở về với cái chốn yên lặng của mình hả? Ngày ngày niệm Phật, học tập, đó là gì? Dưỡng cái tâm của mình. Mình biết mình, tâm của mình nó còn yếu lắm, nó gọi là nó mong manh vệ vỡ lắm, cho nên là cần phải bảo dưỡng nó. Nhiều người người ta cũng tu học tịnh độ, nhưng mà người ta hiểu sai. Người tu hành tịnh độ là phải hết sức là tích cực. Không tích cực làm sao Phật A Di Đà dùng cái vô lượng kiếp tu hành của mình để tạo nên cái thắng địa như thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm nơi tu hành cho tất cả chúng sanh ở tận hư không khắp pháp giới. Mình thấy Phật gọi là dũng mãnh tinh tấn đặc biệt như vậy đấy. Mình học Phật mà nó cũng dũng mãnh tinh tấn vậy, hàng ngày dũng mãnh tinh tấn vọng tưởng, dũng mãnh tinh tấn chấp trước, dũng mãnh tinh tấn phiền não thì chắc chắn chắc chắn làm một kết quả tốt. Đành rằng chúng ta phải hiểu rằng đành rằng tập khí chúng ta rất ai cũng nặng hả? Tập khí ai cũng như ai, không có ai thua đâu. Người ta gọi tay gọi là gì, gọi là kẻ một cân người thì cũng tám lạng cũng giống như là cũng mười mươi như nhau thôi, chẳng ai là thiếu cả. Nhưng quan trọng khác nhau ở chỗ gì? Công phu quán chiếu à. Ngày ngày phải đề khởi được cái công phu quán chiếu, xem hàng ngày chúng ta đang dụng cái tâm gì. Nhếch nhác nè, lười biếng nè, giải đãi nè, tham lam nè, ham ăn nè, ham ngủ nè, danh lợi nè. Quán chiếu mới thấy, trong quán chiếu sao thấy. Thôi chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh,
đều chuyển thành Phật đạo.